Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 109 với đề tài Bà Quá Dân Của, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 41 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 41 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thể những người đã bỏ vào, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu ngồi đối diện với rương đựng tiền dân để làm gì? Câu hỏi thứ hai: câu chuyện bà quá dân của cho thấy ai là người có thể dâng hiến cho Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu ngồi đối diện với rương đựng tiền dân để làm gì? Khi Chúa đã dạy dỗ dân chúng xong, Phúc Âm Mát chương 12 câu 41 ghi: Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Chỗ Chúa Giê-xu đang ngồi là khu vực nằm trong hành lang phụ nữ và cũng là khu vực dành riêng cho sự dâng hiến của cả nam lẫn nữ. Sau một ngày dài đối diện với những âm mưu bắt bẻ, gài bẫy của các giới chức lãnh đạo tôn giáo, bây giờ Chúa Giê-xu tiến vào đền thờ. Và cũng tại đây, Ngài có thể nhìn và quan sát những người đến dâng hiến tiền bạc cho Đức Chúa Trời. Khi dân chúng đến thờ phượng, họ có thể dâng hiến bằng cách bỏ tiền vào trong cái rương đựng tiền dân. Rương đựng tiền dân được chia làm 13 ngăn dành cho những khoản dân khác nhau. Những ngăn này được thiết kế giống như một loại kèn xoay ngược với phần rỗng ở đỉnh và phần hẹp ở dưới cùng. Khi người ta dâng tiền, một thầy tế lễ kiểm soát và bỏ vào kho. Ông Mát kỹ thuật rằng Ngài coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Khi Chúa Giê-xu đến ngồi gần đó, Ngài có thể nhìn thấy dân sự đem tiền của mình đến để dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và Ngài cũng nhìn thấy cách thức họ dâng những của lễ ấy. Chữ coi có ý nói đến nhìn xem một cách chăm chú hay quan sát cách tỉ mỉ. Chúa Giê-xu chăm chú quan sát, và Ngài đã nhìn thấy tận mắt những điều dân chúng đang dâng hiến. Ngài cũng nhìn thấy động cơ nằm tận trong nơi sâu thẳm tấm lòng của những người dân. Và nhân cơ hội này, Chúa cũng muốn dạy cho các môn đồ bài học quan trọng về giá trị đích thực của việc dâng hiến, nhất là dâng tiền bạc cho Chúa. Ngày hôm đó, Ngài thấy có lắm người giàu bỏ tiền vào đó. Đa phần những người giàu có này đến với đền thờ không phải để dâng hiến vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng họ dâng hiến để nhận được những sự khen ngợi và thán phục của người khác. Có thể họ đến trước cái rương, rồi trịnh trọng bỏ tiền vào đó. Khi tiền của họ rơi vào thùng hình cái kèn, tức thì nó sẽ tạo ra những âm thanh ồn ào vang vọng trong đền thờ, khiến cho nhiều người phải quay đầu nhìn lại, và người ta sẽ rất khâm phục những người vừa mới dâng một số tiền lớn vào rương tiền dâng trong đền thờ. Chúa Giêsu đã nhìn thấy những người giàu có đó đến dâng tiền bạc của mình với sự phô trương phấn khích trước những cặp mắt trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, Ngài cũng nhìn thấy có một người đàn bà quá nghèo bước đến gần cái rương đựng tiền dâng, bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Và Ngài thấy không một ai buồn chú ý đến người quá phụ nghèo khó ấy, vì 2 đồng tiền đó khi bỏ vào thùng chẳng tạo nên một âm thanh nào hết. Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng và nhìn dân chúng dâng hiến nhắc nhở chúng ta điều gì? Ngày trước, Chúa Giêsu nhìn dân chúng dâng hiến. Ngày nay, Chúa cũng nhìn chúng ta dâng hiến. Đây là điều chúng ta cần phải lưu ý, vì Chúa đang sống trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta dâng hiến nhưng với tinh thần khoe khoang. Cũng có khi chúng ta dâng cách chiếu lệ, dâng cho có dân, dâng những đồng bạc rách không xài được, dâng để cho mọi người xung quanh nhìn thấy mình có dâng. Chúng ta dâng mà muốn mọi người nhìn mình, nhưng chúng ta quên rằng Chúa là Đấng đang nhìn chúng ta dâng hiến. Có người cho rằng chúng ta theo gương Chúa Giêsu cũng nhìn người khác dâng hiến thế nào rồi phê phán. Chúa không dạy chúng ta như vậy. Chúng ta không nên và cũng không được phép nhìn người khác xem họ dâng bao nhiêu và dâng thế nào rồi có ý kiến này nọ. Dâng hiến là việc giữa họ với Chúa. Khi chúng ta dâng hiến, cũng đừng so sánh hơn thua với người khác. Nhưng điều quan trọng là hãy nhìn lại mình, xem tôi đã dâng hiến cho Chúa như thế nào, động cơ, tinh thần và thái độ của tôi dâng hiến thế nào. Nếu có ai đó nhìn và đánh giá tôi dâng hiến ra sao cũng không quan trọng. Chúa nhìn tôi dâng hiến mới quan trọng. Chúng ta đang sống trong sự hiện diện của Chúa như gốc nho và nhánh nho, cho nên Chúa vẫn muốn nhìn thấy chúng ta trong mọi việc. Khi dâng hiến, hãy nhớ Chúa cũng đang nhìn tôi dâng. Vì vậy, chúng ta phải dâng hiến cho Chúa trong tinh thần Chúa với tôi và tôi với Chúa với tâm tình hiến dâng. Ngoài Chúa ra, tôi không dâng hiến vì một động cơ nào khác. Câu hỏi thứ hai, câu chuyện bà quá dâng của cho thấy ai là người có thể dâng hiến cho Chúa? Lời Chúa cho thấy có lắm người giàu bỏ tiền vào rương, cũng có một quá phụ nghèo sơ sát bỏ tiền vào rương. Người giàu và người nghèo đều có thể dâng hiến, không ai là người không thể dâng hiến cho Chúa. Nhiều người nói rằng tôi còn nghèo quá, làm chưa đủ ăn lấy đâu mà dâng hiến. Khi đọc kỹ câu chuyện này, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng có lẽ trong chúng ta không ai nghèo hơn người quá phụ trong câu chuyện này cả. Trong chúng ta có ai suốt tuần lễ không được Chúa cho có một chút gì sao? Cũng có người nghĩ rằng hiện tại thu nhập của mình quá ít, dâng phần 10 cũng chẳng đáng là bao so với nhu cầu của hội thánh, nên thôi, để khi làm ăn khá rồi sẽ dâng. Đó là suy nghĩ không đúng. Mỗi người cần phải biết rằng khi chúng ta có ít mà không học tập dâng ít, thì chắc chắn khi có nhiều, chúng ta sẽ không dám dâng nhiều. Những ai kiếm được một ngày chỉ có 10.000 đồng mà không dám dâng cho Chúa 1.000, thì khi kiếm được 1 triệu đồng, họ sẽ khó lòng dâng 100.000 được. Phần 10 mà còn tiếc, thì làm sao nó đến dâng hiến trên phần 10? Nếu ý thức rằng dâng hiến là một đặc ân Chúa dành cho chúng ta, để mình được vinh dự góp phần vào công việc Chúa, thì chắc chắn đặc ân này không dành riêng cho người giàu. Vì thật ra, phân biệt giàu nghèo chỉ là cách nhìn của con người với nhau, chứ không phải là cách nhìn của Chúa. Trước mắt Chúa, ai nấy đều là tạo vật của Ngài như nhau. Đặc ân dâng hiến Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Người đời thường có quan niệm cho rằng có thực mới vượt được đạo. Phải lo cái ăn cái mặc trước, rồi mới nói đến việc dâng hiến sau. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu rằng miếng cơm manh áo là cần cho cuộc sống. Thế nhưng, Chúa cũng hứa rằng ai tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết, thì chính mình Ngài sẽ ban cho người ấy cơm ăn áo mặc. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Nếu chúng ta tin vào lời Chúa hứa, thì tại sao lại không dám mạnh dạn dâng hiến? Khi hiến dâng là chúng ta đã nói lên rằng tôi yêu Chúa và tin cậy nơi sự chu cấp và nuôi dưỡng của Ngài. Hãy xem Abraham đã dâng Isaac, con trai một yêu dấu nhất của mình cho Ngài. Theo Sáng Thế Ký chương 22, câu 16. Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức là con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Người đàn bà quá Sa-rép-ta đã dâng bữa ăn cuối cùng của mình cho tiên tri của Đức Chúa Trời, để rồi bà kinh nghiệm được lời hứa tuyệt vời từ nơi Ngài. Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không hết trong bình. Theo Các Vua thứ nhất chương 17 câu 16. Cô Mary đã đập bể chai dầu cam tòng hương thật quý giá, sức dầu cho Chúa để bày tỏ lòng tôn kính đấng chịu thương khó vì mình. Chúa đã khen, người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật, tao nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Theo Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 8 đến câu 9. Tất cả những người này đã làm thế vì họ yêu mến Đức Chúa Trời hơn là yêu chính mình. Họ sẵn sàng tận hiến cho Chúa mà không giữ lại chút gì cho mình. Đó có phải là tâm tình hiến dâng của chúng ta không? Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta thờ phượng, là đấng giàu có. Ngài không cần tiền bạc của chúng ta, nhưng Ngài cần tấm lòng của chúng ta. Những người tận hiến cho Chúa với một tấm lòng rộng rãi, khiêm nhu bởi biết ơn Chúa, sẽ không mất gì cả. Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 11 câu 25 xác quyết rằng, có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên. Cũng có người chắc lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gọi, chính người sẽ được nhuần gọi. Câu chuyện người đàn bà quá dâng 2 đồng tiền ăn 1 phần 4 xu dạy chúng ta rằng, không phải giàu hay nghèo, có nhiều, có ít hay không có mới phải hiến dâng. Nhưng anh hiến dâng, chị hiến dâng, tôi hiến dâng, chúng ta hiến dâng. Ước mong công việc Chúa sẽ không bao giờ thiếu thốn tiền bạc trong công tác gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 41 đến câu 44 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 110 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mong nhung trang cứu rỗi nhà sư anh, đấu tranh vì lẽ tin lành. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, điều cao hơn hết của tâm lực. Bao nhiêu công tác trước vì Chúa thánh, hãy dâng vẹn vẹn tranh vì nè.